Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 24 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về giáo hội tại Iraq, lịch sử, phát triển và truyền giáo từ đầu cho tới ngày nay. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ ơn gọi trinh nữ thánh hiến. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thái độ của giáo hội đối với những người vi phạm đặc tính bất khả phân ly của hôn phối. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Copenhagen, Đức cha Czeslaw Kosol, giám mục giáo phận Copenhagen, chủ tịch Hội đồng giám mục Bắc Âu, bày tỏ vui mừng vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại thành phố Lund bên Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 tới đây, tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức cha Kosol nói, cuộc viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng là một biến cố rất lớn đối với chúng tôi. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, dư luận thế giới ngạc nhiên khi được tin Đức Thánh cha Francisco sẽ đến Thụy Điển để tham dự lễ kỷ niệm đúng 500 năm cuộc cải cách của Luther. Ngày 31 tháng 10 năm 1517, Martin Luther đã công bố 95 luận đề cải cách tại nhà thờ của lâu đài Wittenberg. Liên hiệp các giáo hội tin lành Luther được thành lập năm 1947 tại thành phố Lund, Thụy Điển, và hiện có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Kosol cho biết, về phía tin lành Luther, việc kỷ niệm 500 năm vừa nói không có tính chất háo thắng. Phía giáo hội Công giáo không thấy có lý do để mừng kỷ niệm, nhưng cũng tham dự với tin lành. Nếu không có Công giáo thì cũng chẳng có cải cách. Tại Bắc Âu, hiện có sự cộng tác tốt đẹp giữa các giáo hội tin lành Luther chiếm đa số và giáo hội Công giáo thiểu số. Tuy nhiên, trên bình diện luân lý và tín lý hiện có những khó khăn mới, đặc biệt là cuộc thảo luận về hôn nhân đồng phái. Phía tin lành chào mừng thứ hôn nhân này, còn Công giáo thì không. Hội đồng giám mục Bắc Âu bao gồm các giám mục thuộc năm nước là Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland, kể cả các giám mục về hưu. Tổng số tín hữu Công giáo ở năm nước này vào khoảng 250.000 người. Ngoài Đức cha chủ tịch, có một nữ tu làm tổng thư ký hội đồng giám mục, đó là chị Anna Miriam Kastner.
Vatican, các vị lãnh đạo tôn giáo và đại diện các cơ quan từ thiện quốc tế lên tiếng báo động về tình trạng thiếu tài chánh để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Lời báo động trên đây được đưa ra trong cuộc hội thảo hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Vatican, do Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh và một nhóm nhân vật cao cấp về tài trợ nhân đạo thuộc Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tổ chức. Hiện diện trong cuộc hội thảo cũng có những vị đại ân nhân. Sau lời giới thiệu của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher và bà Kristalina Georgieva, người Bulgaria, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, và Quốc vương Hồi giáo Perak Narissa ở Malaysia, các tham dự viên đã nói đến lỗ hổng tài chánh hiện nay trong việc cứu trợ nhân đạo trên thế giới. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Caritas Quốc tế, cùng với một số các đại diện Do Thái và Hồi giáo. Cuộc hội thảo kết thúc với diễn văn của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoğlu, về hội nghị thượng đỉnh thế giới sẽ tiến hành trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 năm nay ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Bà Kristalina Georgieva nói rằng, thật là điều không thể chấp nhận được sự kiện trong nền kinh tế hoàn cầu có người phải chết hoặc sống mà không có phẩm giá, vì chúng ta không tìm được những tài nguyên cần thiết để giúp đỡ những người ở trong tình trạng khốn cùng. Chúng ta tưởng tượng một nước có 125 triệu dân cư, gồm toàn những người đang cần được trợ giúp cấp thiết về nhân đạo. Đó là quốc gia đông dân thứ 11 trên thế giới. Mặc dù có nhiều người quảng đại hiện nay, chúng ta vẫn không đáp ứng được nhu cầu lương thực, thuốc men và nước uống. Theo bà Georgieva, cần có 15 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 13,5 tỷ euro, để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ nhân đạo trên thế giới hiện nay. Con số này không đáng kể gì so với mức thu nhập kinh tế thế giới là 78.000 tỷ Mỹ Kim. Theo bà Margaret Asher, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh, những người may mắn nhất có nghĩa vụ luân lý cấp thiết phải giúp đỡ những người nghèo nhất. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh nói rằng, vấn đề ở đây không phải chỉ là quyên góp tiền bạc, nhưng là hiện diện trong những nước mong manh nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của dân chúng tại các nước này.
Ban Đức cha Felix Gemür, giám mục giáo phận Ban, phê bình chính sách im lặng của chính phủ Thụy Sĩ đối với Ả Rập Saudi. Trong một bài đăng trên báo Báo Hình Ảnh Thụy Sĩ số ra ngày 19 tháng 2 vừa qua, Đức cha Gemür là giám mục giáo phận lớn nhất ở Thụy Sĩ viết rằng Thụy Sĩ còn có thái độ dè dặt đối với Ả Rập Saudi. Sự thiếu tự do tôn giáo tại nước này phải đặt câu hỏi cho chính phủ chúng ta về mặt ngoại giao. Ả Rập Saudi không cho phép thực hành tôn giáo nào ngoài Hồi giáo, không một thánh đường hoặc việc phụng tự Kitô nào được hiện diện và cử hành tại nước này. Ngoài vấn đề tự do tôn giáo, Đức cha Gemür còn phê bình chính sách hạn chế người di dân của Ả Rập Saudi. Ngài nói, Thụy Sĩ cần để ý sự kiện này. Chúng ta đón nhận nhiều người xin tị nạn tại Âu Châu, trong đó có nhiều người Hồi giáo. Tại sao Ả Rập Saudi và Qatar là hai nước giàu có, gần kề những quốc gia bị xung đột, lại không nhận một ai? Thật là điều đáng trách khi ngành ngoại giao của Thụy Sĩ im lặng về vấn đề này vì sợ làm phật lòng những nước đó và có hại cho kinh tế của Thụy Sĩ. Trả lời câu hỏi của ký giả cho rằng những lời tuyên bố của Đức cha Gemür như một vị lãnh đạo tôn giáo xen mình vào chuyện nước khác có thể làm cho một số tín hữu công giáo tức giận. Đức cha trả lời, cả Đức Chúa Giêsu cũng rất thịnh nộ.
Jakarta, các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn ở Indonesia chống lại mọi loại tuyên truyền cổ võ luật công nhận đồng tính luyến ái. Trong thông cáo chung được hãng tin Asia News truyền đi hôm 22 tháng 2 vừa qua, Hội đồng các Ulema Hồi giáo, Hội đồng Giám mục Công giáo, Hội đồng các Cộng đoàn Phật giáo và Hội đồng Khổng giáo bày tỏ lập trường trên đây với lý do thái độ của những người đồng tính luyến ái nam nữ và đổi giống gọi tắt là LGBT là một thứ bệnh xã hội trái ngược với giáo huấn của các tôn giáo và các nguyên tắc của Hiến pháp Indonesia. Theo ông Yusna Yusuf, Chủ tịch Hội đồng các Ulema Hồi giáo, việc không tuyên truyền đồng tính luyến ái sẽ giúp những người có xu hướng này trở lại bình thường. Việc chống lại bất kỳ hành động nào của các nhóm LGBT sẽ là một biện pháp giúp loại trừ xu hướng sai trái về tính dục. Điều quan trọng là mời gọi tất cả hãy có một thái độ tích cực đối với những người đồng tính luyến ái, họ là những người đang cần được săn sóc chữa trị. Các vị lãnh đạo tôn giáo ở Indonesia cũng lên án mọi hành vi bạo hành chống lại những người đồng tính luyến ái, đồng thời hiệp với chính quyền kêu gọi ngưng mọi hành vi tài trợ từ nước ngoài dành cho một tổ chức phi chính phủ, cổ võ luật pháp, nhìn nhận những người đồng tính luyến ái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về giáo hội tại Iraq, lịch sử, phát triển và truyền giáo từ đầu cho tới ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã tham dự đại hội về các hậu quả tôn giáo của việc di cư trong các xã hội Âu Châu, triệu tập tại Đại học Budapest, thủ đô Hungary. Đức Hồng Y đã thuyết trình về đề tài Giáo hội tại Iraq, lịch sử phát triển và truyền giáo từ đầu cho tới ngày nay. Đây cũng là đề tựa cuốn sách của Đức Hồng Y đang được dịch sang các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập. Sau đây là nội dung bài thuyết trình của Đức Hồng Y. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo khẳng định rằng các xã hội Âu Châu đã không bao giờ là một trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Đúng hơn, Âu Châu giống như một cái thùng, trong đó lịch sử đã cho chúng ta thấy các biến cố của quá khứ, các dân tộc, tiếng nói, văn hóa khác nhau, các xung khắc, các chế phục, các biên giới được vạch ra, bị cắt thành các miếng nhỏ rồi được vẽ lại. Có ba yếu tố khiến cho Âu Châu được hiệp nhất, mặc dù có sự khác biệt. Thứ nhất là tôn giáo, nó cũng thường là nguồn gốc gây ra các xung khắc và chia rẽ. Thứ hai là ý niệm về quyền lợi, gắn liền với bản vị con người, được phát triển trong bối cảnh của tư tưởng thời hậu phục hưng. Yếu tố thứ ba hấp dẫn, vì đôi khi nó khơi dậy sự khâm phục và ganh đua, và trong nhiều dịp khác sự ghen tương. Chắc chắn rất thường khi nó là cái xương mà người ta tranh giành nhau. Tôi muốn nói tới vẻ đẹp và nghệ thuật. Ba yếu tố, tôn giáo, các quyền con người và nghệ thuật đã tạo thành các dân tộc, các quốc gia và các tư tưởng tại Âu Châu một cách không thể tẩy xóa được. Các xã hội Âu Châu tân tiến và hậu tân tiến ngày nay đã cắt chặt mình khỏi ba gốc rễ này, giờ đây đang tìm kiếm căn tính của mình một cách vô ích. Điều này có thể thực sự xảy ra không? Bên trong tình trạng khủng hoảng của xã hội hiện nay được coi như lỏng lẻo, mà lại vẫn có thể dựng lên các hàng rào ngăn cách, bẻ gãy chúng và đề ra một loại phản kháng như là việc bảo vệ chống lại sự khác biệt, gây sợ hãi, khó chịu và bất an hay sao? Làm sao sự hấp dẫn của ước mong kín ẩn và sâu thẳm của con người, muốn hạnh phúc và sống trong bình an, lại có thể bị lắng xuống, đến độ khiến cho chúng ta trở thành người xa lạ và dửng dưng với những người đang trốn chạy chiến tranh, tìm sự cứu thoát hay không có công ăn việc làm?
Khi thấy các xã hội Âu Châu của chúng ta trở thành niềm hy vọng và giấc mơ của các đám đông dân chúng, đến từ Afghanistan, Pakistan, Syria, Iraq, Kurdistan, Palestine và vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara, tôi tự hỏi những người này đa số là các dân tộc tuyên xưng niềm tin vào Hồi giáo, các dân tộc bị đau khổ vì các cuộc nội chiến, các dân tộc không công ăn việc làm hay viễn tưởng thực sự nào cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại sao họ lại đến Âu Châu hay tìm qua Hoa Kỳ, Canada hoặc Australia? Tại sao họ không di cư sang các vùng mà họ có thể chia sẻ các quan điểm chính trị, tôn giáo và ngôn ngữ giống họ? Các vùng phong phú dầu hỏa và ngày nay được coi là các xã hội giàu sụ. Đương nhiên là con người không chỉ sống vì cơm bánh mà thôi. Các xã hội Âu Châu hấp dẫn bởi vì được xây dựng trên nguyên tắc nhân chủng học về bản vị con người, về các lý tưởng tự do, huynh đệ và bình đẳng hồi hậu bán thế kỷ 17. Trong đó tôn giáo không còn là yếu tố gây chiến tranh nữa, cũng như không có vai trò bắt buộc nào. Các xã hội Âu Châu đã thắng vượt được hôn nhân nguy hiểm giữa tôn giáo và chính trị, và giờ đây thường xuyên chạy đến với hệ thống bầu cử chính trị, trong đó người dân được tự do hiệp hội mà không sợ bị đàn áp hay bạo hành. Chính vì các lý do này mà các xã hội Âu Châu xem ra cống hiến cho các dân tộc di cư này một cuộc sống hấp dẫn hơn với các bảo đảm tự do, không giống các xã hội thần quyền mà họ không còn tin tưởng nữa. Tiếp tục bài thuyết trình, Đức Hồng Y Philoni cho biết Ngài đã sống nhiều năm bên vùng Trung Đông và nhận thấy rằng đối với nhiều người, tiếng kêu mời tiếp đón và miền Tây tự do thực sự trở thành điều không thể cưỡng lại được. Người trẻ đang trốn chạy các xã hội thần quyền thống trị. Đằng khác, nếu các xã hội Âu Châu nằm trong tay các chế độ độc tài thuộc đủ mọi loại, thì liệu chúng có cùng sức hấp dẫn như thế không? Chúng có tiếp tục là đích điểm để đạt tới không, cả khi người ta liều mất mạng sống? Tuy nhiên, lý do cốt nổi gây ra cuộc xuất hành của các dân tộc vùng Trung Đông có các chiều kích của cuộc xuất hành trong Thánh Kinh, đó là việc thiếu hòa bình. Mọi người đều có quyền sống trong an bình là khát vọng lớn nhất trong các khát vọng. Mọi cuộc di cư lớn đều bắt đầu với chiến tranh. Có thể nào quyền được sống trong hòa bình bị khước từ hay sao? Các quyền tự do và hòa bình đã không hiện diện trong con tim của người dân Hungary cách đây 30 năm sao?
Tìm kiếm hòa bình giống như một trò chơi chung, trong đó hòa bình là hình ảnh chính, lẩn tránh, cần được khám phá ra. Nhưng hình ấy, nếu có được hiểu một cách tốt đẹp, cần được giải thoát khỏi các hàm hồ. Thí dụ người Latin xưa kia có nói, nếu bạn muốn hòa bình thì hãy sửa soạn chiến tranh. Nhiều người khác thì nghĩ rằng hòa bình cần được chiếm hữu bằng cách loại bỏ sự khác biệt, làm như thể nó là nguồn gốc của sự bất ổn. Người khác nữa thì nghĩ tới hòa bình trong các phạm trù của việc khước từ các quyền dân sự và tôn giáo của người khác. Người ta lại còn cho rằng hòa bình có thể đạt được bằng cách làm cho mọi khả năng cá nhân suy tư khác nhau chảy vào một đầu óc dàn dựng. Tất cả những điều trên đây dẫn tôi tới việc trình bày về giáo hội tại Iraq là một cộng đoàn Kitô cổ xưa vì trong 2.000 năm đã sống trong vùng đất Lưỡng Hà. Trong vùng này cách đây 100 năm, số người Kitô chiếm 15% tổng số dân. Ngày nay đã giảm xuống chỉ còn 1 hay 2%. Từ thời kỳ xảy ra cuộc diệt chủng người Armeni khiến cho 1,2 triệu người chết và tàn sát 250.000 người Kandê, Armeni và Syri, cả công giáo lẫn chính thống, khiến cho người dân trong vùng bắt đầu xuất cư. Ngày nay các cuộc di cư ồ ạt này đã gia tăng mạnh mẽ vì chiến tranh kỳ thị, thiếu cuộc chung sống hòa bình và thiếu công ăn việc làm. Tôi đã viết cuốn sách này để lôi kéo sự chú ý trên lịch sử hay đẹp của giáo hội cổ Đông Phương, được biết tới như giáo hội Kandê. Tôi nghĩ nó cần thiết vì tôi đã không tìm thấy lịch sử trọn vẹn của giáo hội này từ đầu cho tới nay. Thật ra tựa đề cuốn sách nói lên điều ấy, giáo hội tại Iraq, lịch sử, phát triển và truyền giáo từ đầu cho tới nay. Tôi nghĩ việc hiểu biết lịch sử của Kitô giáo tại vùng Trung Đông, ngày nay là Iraq, không phải là một sự lười biếng văn hóa thái quá, nhưng đúng hơn là một tiếp cận cho phép hiểu biết các lý do và các biến cố thê thảm của vùng này và đánh giá cuộc sống và văn hóa của nó, cũng như các chứng tá đức tin và các lý do đằng sau sự gắn bó của các Kitô hữu với vùng đất này, cũng như sự thù ghét của các kẻ thù nghịch với họ. Đồng thời người ta cũng hiểu tâm hồn cao quý của dân tộc này đã được tôi luyện bởi hai thực tại nền tảng. Thứ nhất, họ là một thiểu số. Sự kiện này làm nảy sinh ra các mối dây gắn bó với các giá trị riêng của họ, với gốc gác và nền văn hóa của họ. Thứ hai là những người thừa tự của các vị tử đạo và các vị tuyên xưng đức tin là những người mang các giá trị nội tại với đức tin của cha ông mà không ai khác có thể khoe khoang trong cùng một cách thức như họ.
Bất cứ ai đã sống giữa dân tộc này hay đã đọc và hiểu biết họ, không thể không yêu thương họ. Vì sự hiểu biết gắn bó và làm cho người ta có thể chia sẻ và tham gia. Lịch sử là một chiến thắng trên sự ngu dốt, trên chủ nghĩa ngu dân và bất khoan nhượng. Nó thăng tiến sự kính trọng và là một kích thích đừng lặp lại các sai lầm quá khứ. Chính vì các lý do đó mà tôi nghĩ rằng việc viết ra lịch sử này là điều ích lợi. Lịch sử cho phép người ta hiểu rằng các cộng đoàn sống sót sau hàng thế kỷ bị áp chế, phải trả thuế khóa nặng nề, chịu đựng các vụ hôn nhân được dàn xếp trước, các cấm đoán, kỳ thị, thù ghét, bất khoan nhượng, ghen tương và sau cùng cả các bách hại nữa. Không chỉ chống cự lại tất cả những thứ đó, các Kitô hữu đã có thể sống còn mà không nhượng bộ bất cứ gì liên quan tới đức tin, vì khả năng kiên trì không thể tưởng tượng nổi của họ, cũng như vì khả năng thích ứng trên bình diện thực tiễn và văn hóa. Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ còn có tìm thấy đức tin trên trái đất này hay không? Cuốn sách này hiện có bằng tiếng Ý, nhưng sẽ được dịch ra tiếng Anh, Tây Ban Nha cũng như Ả Rập. Hy vọng cống hiến một sự hiểu biết tốt đẹp hơn liên quan tới sự sinh ra, biến chuyển và phát triển của cộng đoàn Kitô tại Mesopotamia. nhưng nó cũng hy vọng cho thấy vẻ đẹp các cuộc khủng hoảng và nhục nhã nó đã phải gánh chịu. Trong bối cảnh xã hội chính trị, chúng giải thích sự cương quyết và chứng tá đức tin trước và trong cuộc bách hại hiện nay. Cộng đoàn Kitô này giống như một cộng đoàn Kitô thời các tông đồ, đem theo mình kinh nghiệm của 21 thế kỷ của tình yêu đối với Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội Ngài. Một cộng đoàn sẵn sàng từ bỏ mọi sự hơn là cúi xuống đầu hàng các kẻ chiến thắng vây quanh. Đây là một giáo hội anh hùng như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Thánh Cha Phanxicô đã định nghĩa. Không có họ, nghĩa là với họ, tôi đang nghĩ tới tất cả các giáo hội của vùng Trung Đông đang mang cùng một danh hiệu. Vùng này sẽ không còn như thế nữa. Hơn nữa, tôi không thể không nghĩ tới các chủng tộc và các thiểu số tôn giáo khác thường bị bách hại và khổ đau trong vùng này. Ở đây chúng ta có một bức khảm đá màu của các quốc gia, các tôn giáo và các niềm tin, mà không có chúng, vùng đất này sẽ bị tàn phá vĩnh viễn. Đây là sự kiện được thừa nhận bởi cả các chính quyền Hồi giáo cũng như người dân thường, như họ đã lặp lại với tôi nhiều lần, và đây là một điều tích cực. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng cần tạo dễ dãi cho sự tiếp tục và cuộc sống của các nhóm thiểu số trong vùng này.
Hồi tháng 8 năm 2014, khi Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tôi qua Iraq như đặc sứ của Ngài để quan sát, gặp gỡ, nói chuyện, ôm hôn, cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân khổ đau vì khuynh hướng cuồng tín của nhà nước Hồi IS, tôi đã vô cùng cảm kích và xúc động. Cuốn sách này được viết để làm chứng cho các nạn nhân mà tôi đã gặp bên Iraq, Kitô cũng như không Kitô, nam giới, phụ nữ, để nói với họ xin cảm ơn lòng can đảm của anh chị em. Cũng xin cảm ơn những người đã xoa dịu các sợ hãi và âu lo của họ với tình yêu thương và lòng hy sinh. Ước chi lòng can đảm và niềm hy vọng của họ không bao giờ sụp đổ. Tiếp đến, Đức Hồng Y Philoni đã giới thiệu nội dung cuốn sách. Sách dài 255 trang gồm 5 chương. Chương 1 trình bày cộng đoàn Kitô cổ xưa từ khi rao giảng tin mừng cho tới khi giáo hội bên Đông thành hình. Các lạc giáo, việc tách rời và cô lập hóa của giáo hội Đông Phương. Chương 2 trình bày giáo hội Đông Phương qua các thời đại Ả Rập, Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ. Chương 3 trình bày giáo hội Latin bên Mesopotamia. Chương 4 trình bày các biến cố của thế kỷ 20, các biến động địa lý và dân số, sự chào đời của Iraq. Chương 5 nói về các liên lạc giữa tòa thánh và Iraq. Kết luận, chúng ta đừng quên rằng lịch sử của vùng đất này là một cuốn quýt các con người và các biến cố. Hiện tại của nó không thể coi thường quá khứ. Vài khía cạnh xem ra được lặp đi lặp lại, nhiều cuộc xâm lăng của Mesopotamia, các cuộc chiến kinh khủng khiến nó đẫm máu, các chế độ chuyên chế cưỡng hiếp nó và lòng tham lam nghiến ngấu nó. Các lớn lao và bần cùng, các tàn phá và cướp bóc, bắt cóc và tống tiền, tình yêu và cái chết, tất cả đều đã hiện diện ở đây từ thời không thể nhớ được nữa. Thánh Kinh kể lại nó, các đổ nát nói lên điều đó, và các trận bão cát kêu lên điều ấy. Sách vở, tài liệu và sử biên ngày nay ghi chép nó. Câu hỏi cuối cùng của tôi đó là, sẽ vẫn còn có một tương lai tốt đẹp hay không cho đất nước này, cho người dân của nó, kể cả các Kitô hữu?
Vừa rồi là bài viết về giáo hội tại Iraq, lịch sử phát triển và truyền giáo từ đầu cho tới ngày nay. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ ơn gọi trên nữ thánh hiến.
Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi của cô François, trinh nữ thánh hiến thuộc Tổng giáo phận Lyon ở miền nam nước Pháp. Tôi chào đời năm 1953 và là chị cả trong một gia đình có 4 người con. Thân mẫu tôi là tín hữu Công giáo không sống đạo và thân phụ tôi là tín hữu Do Thái cũng không sống đạo luôn. Năm tôi lên 9 tuổi thì cha mẹ tôi ly dị. Tôi được rửa tội năm 11 tuổi theo lời xin của tôi vì bị đam mê bởi các câu chuyện kinh thánh nghe kể trong giờ giáo lý. đặc biệt là chuyện cậu bé Samuel trong sách Samuel thứ nhất chương 3. Thiên Chúa gọi và Samuel trả lời. Từ đó tôi hiểu và tin rằng Thiên Chúa phán và con người có thể đáp lại. Nên tôi cũng bắt đầu thưa chuyện với Chúa mỗi ngày và Thiên Chúa chiếm một chỗ đứng lớn lao quan trọng trong cuộc đời tôi. Năm 18 tuổi, tôi nghỉ học và bắt đầu đi làm. Trong một thời gian dài, tôi cứ mơ ước thành lập gia đình để có một tổ ấm. Nhưng tôi không thực hiện được giấc mơ. Tôi thuộc về số những người độc thân bất đắc dĩ, vì bạn bè chung quanh tôi ai nấy đều kết hôn cả. Một cặp vợ chồng bạn khuyên tôi nên dành một năm đến sống nơi cộng đoàn Ngôi Lời Sự Sống để phân định đâu là tiếng Chúa gọi dành cho cuộc đời tôi. Tôi làm theo lời khuyên của bạn Hiền. Khi trở về, tôi gặp một linh mục và ngài hỏi tôi có bao giờ nghĩ đến ơn gọi của các trinh nữ thánh hiến chưa. Thú thật là tôi ngạc nhiên trước câu hỏi vì chưa bao giờ nghe đến ơn gọi này. Thế nhưng rồi từ từ bắt đầu tự nhủ. Có lẽ đây là hình thức sống mà Thiên Chúa kêu gọi tôi chăng? Năm ấy tôi 42 tuổi. Tôi để cho tiếng gọi âm vang trong lòng và dần dần một niềm vui kín đáo nhẹ nhàng lan tỏa trong người tôi. Từ con tim chuyển sang tư tưởng và tâm trí, niềm vui thật sự hiện hữu ngay khi tôi chấp nhận tư tưởng trở thành hiền thê của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đúng thế, danh xưng đích thực là hiền thê. Đức Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã chết và sống lại cách đây 2000 năm. Chính Ngài hỏi tôi có muốn trở thành hiền thê của Ngài không? Và tôi thưa có, mặc dù không biết tiếng thưa có rồi sẽ đưa tôi đến đâu. Nhưng đó không phải là điều chính yếu. Điều chính yếu là tôi thưa có. Ơn gọi trinh nữ thánh hiến là ơn gọi sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Vào ngày thánh hiến, tôi tuyên hứa cầu nguyện giới và trong giáo hội cho thế giới xuyên qua việc đọc phụng vụ các giờ kinh, tham dự thánh lễ mỗi ngày và nhiều hình thức cầu nguyện khác. Tôi không cô đơn vì tôi thuộc về hội các trinh nữ thánh hiến của Tổng giáo phận. Chúng tôi khoảng 20 trinh nữ. Chúng tôi không sống thành cộng đoàn, không tuyên khấn lời khấn vâng lời bề trên. Chúng tôi vẫn giữ nguyên nếp sống giữa đời và việc làm như trước khi tuyên hứa. Nhưng nếu bề ngoài không có gì thay đổi thì sự thay đổi đích thực đến từ bên trong của mỗi trinh nữ thánh hiến. Cách đây không lâu tôi đến tuổi về hưu và cha sở giáo xứ đề nghị tôi thành lập một nhóm nhỏ để chầu mình thánh Chúa liên tục. Tôi ở gần nhà nguyện có đặt mình thánh Chúa nên tôi hân hoan tiếp nhận đề nghị của cha sở. Sứ vụ này cũng là cơ hội tốt để tôi làm quen với nhiều người trong giáo xứ. Tôi chân thành tri ân Thiên Chúa đã gọi tôi vào đời sống trinh nữ thánh hiến, cho phép tôi sống hạnh phúc ngay nơi môi trường sống hàng ngày. Gặp gỡ bạn bè, nhìn bạn bè thành hôn rồi có con cái và nhìn con cái bạn bè lớn lên. Tôi làm nở sinh hoa trái tại chính nơi tôi được gieo trồng, như lời tục ngữ nói, Chúa gieo bạn nơi đâu thì phải nở hoa tại chính nơi đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thái độ của giáo hội đối với những người vi phạm đặc tính bất khả phân ly của hôn phối.
Trong hai năm vừa qua, 2014 và 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm hai Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt và khóa thường kỳ lần thứ 14 để bàn về vấn đề mục vụ gia đình. Một trong những lý do thúc đẩy Ngài triệu tập hai công nghị Giám mục Thế giới như thế là sự kiện ngày nay có quá nhiều hôn nhân bị tan vỡ và nhiều tín hữu công giáo ly dị sau đó tái hôn về mặt dân sự. Theo kỷ luật của giáo hội, họ không được lãnh nhận các bí tích bao lâu hôn phối trước đó của họ, chưa được tòa án hôn phối xác nhận là vô hiệu. Theo dự kiến, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ công bố tông huấn của Ngài đúc kết thành quả hai Thượng Hội đồng Giám mục và đề ra những đường hướng về việc mục vụ gia đình, trong đó có đề cập cả vấn đề người ly dị tái hôn dân sự có thể lãnh nhận bí tích hay không. Và phải cứ xét trường hợp của họ như thế nào. đây là vấn đề đã được nhắc đến từ lâu trong giáo hội. Ví dụ, cách đây 18 năm tại Thượng Hội đồng Giám mục Úc Châu nhóm tại Roma hồi cuối năm 1998, nhiều nghị phụ đã nhắc tới tình cảnh đau thương của các tín hữu công giáo ly dị tái hôn. Họ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề giáo hội. Đức Hồng Y Thomas Williams, Tổng giám mục giáo phận Wellington, thủ đô New Zealand, đã phân tích những nguyên nhân làm giảm sút số tín hữu công giáo thực hành đạo tại nước này. Trong số các lý do đó có sự kiện các cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều người vợ hoặc chồng sau khi ly dị bị sức ép phải tái hôn để tránh sự thiếu thốn tình cảm và cơ cực về kinh tế cho bản thân và con cái. Sự việc những người công giáo ly dị tái hôn không được rước lễ khiến cho các tín hữu này cảm thấy bị lạc lõng và cay đắng, nên họ tìm cách gia nhập các cộng đoàn giáo hội Kitô khác thương cảm chào đón họ. Trước tình trạng đó, một số nghị phụ đi xa hơn và cho rằng giáo hội cần phải tỏ rõ khuôn mặt nhân từ thương xót của Chúa Kitô, cụ thể là cho phép các tín hữu ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Cũng có những người phê bình thái độ của giáo hội mà họ gọi là cứng nhắc, thiếu thông cảm và không cảm thương những người đã bị đau khổ vì hôn nhân thứ nhất của họ bị tan vỡ. Nay họ làm lại cuộc đời với người khác, họ cần được nâng đỡ tinh thần bằng việc rước mình Thánh Chúa. Thật ra vấn đề cho các tín hữu công giáo ly dị và tái hôn được lãnh nhận các bí tích đã được đặt ra từ lâu, đặc biệt là trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ năm hồi năm 1980 về gia đình. Một số nghị phụ đã lên tiếng kêu gọi thay đổi kỷ luật hiện hành, nhưng trong tông huấn Familiaris Consortio đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục đó, Đức Thánh Cha John Paul II vẫn duy trì kỷ luật này. Trong đoạn số 84 của tông huấn, Ngài đặc biệt đề cập đến trường hợp những người ly dị mà tái hôn và nhắn nhủ các vị chủ chăn hãy phân biệt hai trường hợp khác nhau. Trước hết là những người thành tâm cố gắng cứu vãn hôn phối thứ nhất của mình và họ bị vợ hay là chồng bỏ rơi một cách bất công. Thứ hai là có những người phạm lỗi nặng đến độ phá hủy hôn nhân đã kết ước thành sự. Thứ ba là những người tái hôn sau khi ly dị là vì họ muốn giáo dục con cái mình, hoặc là họ nghĩ rằng hôn phối thứ nhất của họ không bao giờ thành sự.
Đức Thánh Cha John Paul II nhiệt liệt khuyên các vị chủ chăn và cộng đoàn tín hữu hãy giúp đỡ những người ly dị tái hôn và hãy làm hết sức để những người đó đừng lìa bỏ giáo hội. Lý do vì họ là những tín hữu đã được rửa tội, nên họ có nhiệm vụ và quyền lợi được tham dự vào đời sống giáo hội. Hãy mời họ nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ, chăm chỉ và kiên trì cầu nguyện, đóng góp vào công việc từ thiện bác ái, vân vân. Giáo hội cũng phải cầu nguyện cho những người ly dị tái hôn, phải khuyến khích họ và tỏ ra là một người mẹ nhân từ đối với họ. Đức Thánh Cha viết tiếp. Giáo hội tái khẳng định kỷ luật dựa trên Kinh Thánh, theo đó không thể nhận cho người ly dị mà tái hôn được rước lễ. Lý do vì chính họ tự làm cho mình không thể rước lễ được, bởi lẽ tình trạng và hoàn cảnh sống của họ xét một cách khách quan, tương phản với sự hiệp thông yêu thương giữa Chúa Kitô và giáo hội như được diễn tả qua bí tích thánh thể. Ngoài ra, còn có một lý do khác khiến giáo hội không thể chấp nhận cho người ly dị tái hôn được rước lễ. Đó là, nếu cho họ rước lễ, thì các tín hữu khác sẽ đi tới chỗ sai lầm mà nghĩ trái về đạo lý của giáo hội liên quan tới tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Các tín hữu ly dị tái hôn chỉ được lãnh nhận bí tích giải tội và được rước lễ nếu họ thống hối vì đã vi phạm luật Chúa và sẵn sàng chấp nhận một hình thức sống không tương phản với tính chất bất khả phân ly của hôn phối, nghĩa là họ phải rời bỏ hôn phối thứ hai. Hoặc nếu không rời bỏ nhau được vì lý do hệ trọng, ví dụ phải giáo dục con cái hoặc vì lý do khác, thì họ hãy quyết tâm sống với nhau như anh em và từ bỏ sự ăn ở với nhau như vợ chồng thực sự. Ngày 14 tháng 10 năm 1994, Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi các giám mục trên thế giới một bức thư để tái khẳng định giáo huấn và kỷ luật của giáo hội. Theo đó, các tín hữu ly dị tái hôn không được rước lễ, đồng thời Bộ khuyến khích các vị chủ chăn đặc biệt quan tâm săn sóc các tín hữu ly dị tái hôn.
Bức thư dài 6 trang mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, và của vị Tổng Thư Ký là Đức Tổng Giám mục Bovone. Thư đã được Đức Thánh Cha John Paul II phê chuẩn và truyền công bố. Trong đó, Bộ Giáo lý Đức Tin ghi nhận rằng, từ mấy năm trước đó, tại một số nơi trong giáo hội, người ta chủ trương một lập trường mục vụ gọi là bao dung, thông cảm đối với những tín hữu ly dị mà tái hôn. Lập trường này tuy nhìn nhận tính chất bất khả phân ly của bí tích hôn phối và không thể cho phép tất cả mọi tín hữu ly dị và tái hôn được rước lễ, nhưng theo họ, có một số trường hợp các tín hữu ấy được phép rước lễ nếu theo lương tâm họ cảm thấy mình được phép làm như vậy. Ví dụ, khi họ bị người chồng hoặc vợ bỏ rơi một cách bất công, mặc dù họ đã cố gắng cứu vãn hôn phối, hoặc khi các tín hữu đó xác tín rằng hôn phối trước của họ là bất thành, nhưng không thể chứng minh được điều đó trước tòa án hôn phối của giáo hội. Tại một số nơi khác, người ta đề nghị những tín hữu ly dị tái hôn hãy nói chuyện với một linh mục khôn ngoan và thông thạo. Nhưng nếu tín hữu ấy quyết định rước lễ, thì vị linh mục phải tôn trọng quyết định lương tâm của đương sự. Bức thư của Bộ Giáo lý Đức Tin vạch rõ sai lầm của những lập luận trên đây. Văn kiện nhìn nhận rằng quả thực trong lịch sử giáo hội đã có một vài giáo phụ đề nghị các giải pháp mục vụ trên đây, nhưng các giải pháp đó không được các giáo phụ khác đồng ý và không bao giờ trở thành đạo lý và kỷ luật chung của giáo hội. Huấn quyền của Hội Thánh trong niềm trung thành với Kinh Thánh và Thánh Truyền có nhiệm vụ giảng dạy và giải thích chính thức kho tàng đức tin. Đứng trước những giải pháp mục vụ nói trên, Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại giáo huấn và kỷ luật của giáo hội. Theo đó, bao lâu hôn phối thứ nhất vẫn còn hiệu lực thì không thể nhìn nhận hôn phối thứ hai. Nếu những tín hữu ly dị và tái hôn về mặt dân sự thì họ vi phạm luật Chúa một cách khách quan và họ không thể rước lễ bao lâu tình trạng ấy còn kéo dài. Quy luật này không phải là một hình phạt hoặc có tính chất kỳ thị đối với những người ly dị tái hôn, nhưng nó chỉ diễn tả một tình trạng khách quan tự nó làm cho việc rước lễ không thể thực hiện được. Thư của Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nhắc nhở cho các chủ chăn về nhiệm vụ phải cảnh giác những tín hữu ly dị tái hôn mà cứ cố tình lên rước lễ, để họ ý thức rằng phán đoán lương tâm của họ như thế là trái ngược với giáo huấn của Hội Thánh.
Bộ Giáo lý Đức Tin cũng khẳng định rằng kỷ luật trên đây của giáo hội không có nghĩa là loại trừ những người ly dị tái hôn ra khỏi Hội Thánh. Họ vẫn được mời gọi và khuyến khích tham gia cuộc sống của giáo hội, và hãy ý thức rằng việc tham gia này không phải chỉ giới hạn vào việc rước lễ mà thôi. Các vị chủ chăn cần giúp các tín hữu đào sâu sự hiểu biết về giá trị của việc tham gia lễ hy sinh của Chúa Kitô trong thánh lễ, và qua việc rước lễ thiêng liêng, giúp họ hiểu biết thêm về giá trị của việc cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa, làm các việc bác ái và công bằng. Các vị chủ chăn cũng được mời gọi đặc biệt quan tâm đến những khó khăn và đau khổ của các tín hữu đang ở trong tình trạng hôn phối bất hợp lệ, để làm sao cho họ cảm thấy tình yêu thương của Chúa Kitô và sự gần gũi của giáo hội, tiếp nhận họ trong tình yêu mến, nhắn nhủ họ tin tưởng nơi lòng từ bi của Thiên Chúa và thận trọng khuyến khích họ thực hiện những bước đường hoán cải cụ thể, cũng như tham gia vào đời sống cộng đoàn. Chống lại những người cho rằng hễ lương tâm cho phép thì được phép làm, kể cả việc rước lễ trong trường hợp người ly dị tái hôn, Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng, tuy mỗi người phải hành động theo lương tâm của mình, nhưng lương tâm đó phải được huấn luyện ngay thẳng và phải tham chiếu những luật khách quan của Thiên Chúa và giáo hội. Cũng vậy, không phải hễ lương tâm một người hoàn toàn xác tín mình được phá thai trong hoàn cảnh éo le nào đó, hoặc được nói dối để tránh một thiệt hại lớn, hoặc ăn trộm để giúp người nghèo, thì những hành động đó được coi là điều hợp pháp. Sau cùng, cũng cần phải nói thêm rằng, giáo hội không tỏ ra dửng dưng, chai đá trước những đau khổ của những người ly dị tái hôn. Trong tông huấn Familiaris Consortio, Đức Thánh Cha John Paul II nhiệt liệt khuyên các vị chủ chăn và cộng đoàn tín hữu hãy giúp đỡ những người ly dị mà tái hôn và hãy làm hết sức để những người đó đừng lìa bỏ giáo hội. Và Ngài cũng nhận định rằng, sự cô đơn và những khó khăn khác thường là hậu quả mà người vợ hay chồng ly thân phải gánh chịu, nhất là khi họ vô tội. Trong trường hợp này, cộng đồng giáo hội phải nâng đỡ những người đó hơn bao giờ hết, bày tỏ lòng quý mến, liên đới, thông cảm và giúp đỡ cụ thể để người đó có thể tiếp tục trung thành trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Phải giúp đỡ họ vun trồng tinh thần tha thứ như Đức Bác Ái Công Giáo đòi hỏi và sẵn sàng tái lập đời sống vợ chồng khi có thể. Trên đây là lập trường của giáo hội cho đến nay. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tới lòng thương xót nhiều hơn và người ta chờ đợi những điểm mới trong tông huấn ngài sắp công bố.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Copenhagen. Đức cha Czeslaw Kosol, giám mục giáo phận Copenhagen, chủ tịch hội đồng giám mục Bắc Âu, bày tỏ vui mừng vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Lund bên Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 tới đây. Vatican, các vị lãnh đạo tôn giáo và đại diện các cơ quan từ thiện quốc tế lên tiếng báo động về tình trạng thiếu tài chánh để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Jakarta, các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn ở Indonesia chống lại mọi loại tuyên truyền cổ võ luật công nhận đồng tính luyến ái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit. Tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.